trình Chuyện Ngắn Chọn Ngọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Chuyện của Người Sống của Nguyễn Thu Phương.
Là nghề khắc đá, khắc chữ, khắc hình, bản hiệu, bản số nhà, câu đối, bia kỷ niệm, rồng phụng, hoa lá, chữ Tàu, chữ Anh, chữ Nhật, thơ phú, hoa văn đủ cả. Nhưng nhiều nhất vẫn là khắc chữ bia mộ. Hồi trước thì bia được khắc trên đá cẩm thạch, đá muối, những loại đá mềm, mau trầy xước, mau mờ rạn, dễ bể đứt, dễ phôi phai nắng gió. Vẽ rập bằng tay, phải có hoa tay mới tạo được mẫu đẹp. Đục bằng tay đòi hỏi phải khéo lại vừa dụng sức. Cành cạnh 2-3 ngày, tấm lớn thì cả tuần, của một đồng công một nén. Có lúc buồn ngủ đập búa vào tay, có khi bị mảnh đá văng vào mắt đau suốt cả mấy tháng, sau ngồi đục phải mang kính như thợ hàn. Khách cũng ít, bởi hoàn cảnh xã hội lúc ấy, người sống phải là dạng có tiền lắm mới dám vung tay cho người chết. Sau này, cụ thể là gần đây cho đến bây giờ, đá sử dụng đa số là đá hoa cương, cứng đẹp, khổ rộng, bóng láng và đắt tiền. Mẫu in trên đề can từ máy vi tính đủ kiểu, đủ loại hình, đủ loại hoa văn, loại phong chữ. Máy thổi cát thổi rất đều, sâu và chữ sắc nét, đẹp và chuẩn. Nhũ vàng bóng bẩy, có khi giác kim tuyến, có khi giác vàng bằng vàng lá, loại mỏng như giấy cũng tính bằng chỉ nhập ngoại. Đời sống khá lên, con người đã thực sự có điều kiện để lo cho người chết. Người hôm nay thanh thản có thời gian tâm nguyện để ôn lại những chuyện hôm qua. Có những ngôi mộ xây tốn cho khoản bia mộ hoa văn trang trí cũng hàng chục triệu đồng. Nhiều nhà từ đường làm bia gia phả, đề thơ, chép liễn, treo câu đối la liệt. Nhiều chùa chiền cũng dùng tiền công quả dựng bia, đề tích ngổn ngang. Nhiều nghĩa trang cũng làm bia tưởng niệm thật hoành tráng. Nói chung, thật có được nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Thật ra, tuy là cái nghiệp ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ, nhưng đã trót đeo mang rồi, thì dù không thịnh chăng nữa, cũng cứ phải làm không thể bỏ. Thật vẫn cứ tâm niệm trong lòng như thế. Mà thời thế dẫu có đổi thay, nhưng không phải ai ai cũng làm bia mộ cũng phớt lên. Khối người đã phải sập tiệm hẳn sau những ngày tháng bon chen rã gánh, cầm cự lắc lay mãi cũng chẳng tới đâu. Từ cái chòi rách bên lề đường trên mảnh đất thuê, hai vợ chồng Thật nay đã mua hẳn, xây dựng trên đó một căn nhà cấp 4 ngó cũng tươm tất. Có gian nhà ngoài tiếp khách, có phòng nhỏ che chắn để máy thổi, có chỗ ăn ở cho vợ chồng con cái phía sau. Bắt được cái điện thoại reng reng, tiếng máy chạy ro ro suốt ngày, ra vẻ ăn nên làm ra lắm. Thật có cà phê thuốc lá, con Thật bớt lê la bẩn thỉu, vợ Thật thì bớn sập xệ và cáu kỉnh. Sáng sáng thì cũng mở cửa dọn hàng xong, ngồi húp phở, hủ tiếu hoặc bún bò xoàn xoạt, ngồi vắt chân tréo ngoảy, vừa xỉa răng tanh tách, vừa ngẫm cổ đời khách. Hàng bánh quà nào qua cũng ngoắc, tối tối thì ngồi đếm tiền, cười hí hởn, thấy cuộc đời có những đường khấm khá, chuyện nhà cửa, phụ hợ này kia, và bọn nhỏ thì đó có bài giúp việc, công việc khắc đá thì đã có Thật, thì xe xua, ra ráng bà chủ lắm.
Một sáng nọ, vợ Thạch tiếp một ông khách trung niên, có vẻ ngoài sang trọng, đi xe hơi, khuôn mặt vuông to với đường nét khá ấn tượng. Ông đặt khắc một tấm bia mộ lớn, ngang 1m2, cao 1m8. Vừa chạm rồng, vừa có câu đối hai bên, dạng đồng tiền xuôi xuống, vừa có thơ. Thơ Lục Bát do ông đặt sẵn từ nhà mang theo, vừa có cả chữ Phước Lộc Thọ kiểu thư pháp, có khắc hoa sen to dưới bia. Hoa Huệ đỡ lấy tấm ảnh chân dung, cẩn men của người chết, được dặn phải chạm cho sắc sảo. Hồ văn viền quanh là kiểu chữ Thọ, cách Tân Cầu Kỳ. Chữ màu vàng đồng giá kim tuyến, câu đối màu bạc, hồ văn màu đỏ, hoa sen màu vàng, hoa huệ màu trắng. Rất chi ly cầu kỳ rắc rối. Ông đọc nội dung bia cho vợ Thạch viết bằng một chất giọng chậm rãi, đầy uy quyền. Kiểu giọng kẻ cả của người thường quen ra lệnh. Xong xuôi, ông đặt cọc, hờ hững cầm tờ biên nhận, dặn đi dặn lại, phải giao đúng hẹn, rồi đi. Vợ Thạch ra tiễn, toe toét cười lấy lòng, và đứng ở cửa nhìn theo xe ông mãi, tay thì cứ mân mê vuốt ve hoài tấm ngân phiếu mới tinh, thơm phức mùi mực. Chiều lại, Thạch cầm tờ giấy có đầy chữ như cua bò, và nhiều ghi chú nguệt ngoạc. Nhiều hình vẽ lằng nhằng của vợ, cùng một xấp những cua bò, những nguệt ngoạc lằng nhằng khác, đem lại cho cậu nhỏ các đề can vi tính. Hai hôm sau, khi đem đề can về, Thạch bắt đầu dán lên đá để chuẩn bị thổi. Nội dung cái bia lớn ấy làm Thạch buồn cười. Cụ ông đã tạ thế thì không thấy có chú dẫn hay giải thích gì nhiều. Nhưng ở phần người lập mộ thì là cả một bản liệt kê thật dài, các chức tước, danh vị, thành tích vẻ vang của vị con trai đầu cho đến giờ phút ấy, y nhục một bài quảng cáo rỗng rãng choang choang được đặt không đúng chỗ. Thường thường người ta chỉ đề trưởng nam lập bia, không ai dài dòng cho người còn sống làm gì. Người đề bia có lẽ cũng biết thế, nên như để đỡ ngượng, ông ta có kể thêm luôn bà mẹ và hai em trai vào, nhưng ba người này chắc không có công danh hiển hách gì, nên chỉ thấy ghi Hiền Thê một dòng, và hai cái tên trơn thêm hai dòng nữa. Bốn câu Lục Bát cuối bia có vẻ rất thê lương và thảm thiết, nhưng đã khiến Thạch phải phì cười. Anh đâm hoài nghi, những chữ nghĩa, câu cú, vần điệu này, có phải đúng mục đích là để bày tỏ một tấm lòng thành của đứa con mất cha đớn đau, tiếc nuối vô hạn, hay chỉ là sự phô phan cái dốt nát quê quỉnh, vừa đãi bôi, giả dối, lại vừa vinh váo, hợm hĩnh. Thạch biết mình quá vô lý, anh làm gì có quyền phán xét kia chứ? Anh làm thuê lấy tiền, bổn phận của anh là làm sao cho chữ nghĩa ấy thật bắt mắt, mềm mại, bay bướm, bóng bẩy, viễn chuyển, nổi bật lên trên đá. Kỹ thuật của người thợ khắc khi sử dụng máy móc đã không còn những đòi hỏi khắt khe như hồi chạm đục bằng tay. Sự khéo léo đã có phần công thức hơn, rập khuôn hơn, nhưng vẫn có những độ chênh nơi những tấm bia làm ra. Tay nghề càng cao thì chữ nghĩa và hình chạm càng sắc sảo, đẹp đẽ, càng có hồn, cái thần thái tài hoa của người thợ sẽ càng như tiềm ẩn trong từng đường nét. Người thợ luôn luôn cố gắng hết mình khi làm việc, không cần biết người lìa cõi thế là ai, lẫn người trả tiền là ai. Trăm năm, bia đá ấy chưa chắc đã mòn, chữ nghĩa ấy coi như sẽ để đời. Hóa ra, chẳng phải thứ gì để đời cũng đáng.
Tấm bia giao xong, tiền bạc êm đẹp, ông khách không đến, mà cho người cầm biên nhận và tiền lại lấy. Hồi chất bia lên xe tải nhẹ chở đi. Vợ Thạch mừng rưng, cất sấp tuyền, soạn nải chuối thắp nhang vái lia vái lịa ông Địa và ông Thần Tài. Tuy thị chỉ lẩm bẩm trong họng, nhưng Thạch biết chắc là thị đang hết lời tạ ơn hai ông, xin hai ông phù hộ cho có thêm mấy mươi vị khách trúng mánh béo bở như thế này nữa. Có lẽ hai ông chê lọc hậu tạ là quá ít hay sao, nên đã cho vợ Thạch cấp kỳ ăn sau quả tạ. Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa đã thấy họ chở bia lại khiếu nại. Khốn nạn cho cái thứ chữ cua bò của thị. Tên của ông trưởng nam là Trần Văn Cởi dấu hỏi, thì thị lại ghi ra thành Trần Văn Cởi dấu ngã. Cậu vi tính cứ y như thế mà phan. Thạch cũng giặc nguyên theo đề can mà thổi, mà sơn, mà quét. Ông Cởi đứng đó giận dữ, lạnh lùng khinh vĩ. Em trai kế ông mở, hôm nay đi chung với ông anh đến giải quyết vụ việc. Nói văng cả bọt mép, đại ý là không đồng ý cho đục sữa. Khổ nổi, cái tên ông Cởi, vốn để nhấn mạnh, nên đã được phóng to lên và đánh nét thật đậm. Cái dấu ngã vì thế cũng to đùng. Thấy trước rằng sắp đục ra sửa lại thành dấu hỏi, chắc chắn sẽ toét toe, sẽ sẹo sọ và xấu xí vô cùng. Thật dĩ nhiên, chẳng dám cam đoan rằng đủ khả năng để lấp liếm nổi. Cái gì làm mới thì dễ, chứ sửa thì không hề đơn giản. Nhưng làm mới lại thì kể như lỗ, mà lỗ đau đớn. Bỏ ra tấm mới và phí tổn khắc chạm mới, còn cái bia này thì đem đi đâu, làm gì? Vợ Thạch cùng đường lại là tiền bạc xương máu, nên thị đâm ra hung hăng, ngang ngược cứ cãi tràn cãi phứa rằng cởi với chả cởi thì có khác gì mấy nhau đâu. Chỉ như cái phết phẩy nhỏ mọn mà thôi. Ông Cởi đứng kia, mặt đỏ bừng lên, rồi tái, sau trắng bệch. Ông Mở đứng dậy, tiếp tục văng nước bọt. Cởi là cởi tuột ra, còn cởi là cởi đương nhiên là cởi đầu cởi cổ người ta, chị bảo giống là giống cái làm sao? Vợ Thạch càng hung hăng vô lối.
Thì cởi trước rồi cởi sau cũng vậy gì thôi.
Bỗng nghe rầm một cái, thì ra ông Cởi đã dùng hết sức lật cho tấm bia đang dựa vào vách đổ ầm xuống, tấm đá hoa cương vỡ nát. Ông đạp giày lên và quăng tiền ra một sấp, quát đanh. Tiền đó, lo mà làm tấm khác đi. Rồi ông bừng bừng dọn bỏ ra xe, chui vào sập cửa, xe vọt ngay đi một nước.
Thạch và vợ chưa kịp hoàn hồn thì ông Mở đã nhanh nhẹn lượm sắp tiền lên, giằng co tiếp rằng không thể bắt anh em nhà ông phải chịu hết cả như thế này, rằng lỗi là lỗi của ai, rằng nhân nhượng lắm thì bên ông chỉ có thể chịu cho một nửa chi phí tấm mới. Vợ Thạch xót của lấy lại bình tĩnh rất nhanh, định tiếp tục quan quát, nhưng Thạch đã ấn thị vào buồng và gật. Ông Mở đòi sáng sớm mai cho lấy, Thạch lắc đầu nói không thể, và nhẫn nhục giải thích tuần tự các công đoạn của nghề. Ông Mở bực bội gạt ngang nói không cần biết, giờ giấc đã xem rồi, phải gắn bia đúng giờ đó, khắc nó thì mới tốt. Thạch cáu lên văn tục rằng chẳng phải làm khó làm dễ gì lắm, nhưng dù có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng kịp, thôi thà trả lại tiền chịu lỗ còn hơn. Ông Mở thấy vậy đổi giọng làm hòa xuống tông kể lễ. Ông nói anh hai của ông, tức ông Cởi, là dân làm ăn mà lại làm ăn lớn, nên mọi người được lệnh phải tuân thủ tuyệt đối theo tất cả những lời phán của thầy phong thủy, chuyên coi đất đai hướng nhà cho ông từ xa xưa đến giờ. Nay kim luôn việc mồ mả, tuân thủ từ việc bỏ tiền ra mua rẻo đất, giờ sơ sát hẻo lánh, cách xa đường lộ, miệt lái thiêu để lập mộ thay vì đem về quê ở Long An xây trên đất nhà, cạnh mộ bà mẹ, theo đúng sở nguyện trong di chúc của ông bố. Cho tới chuyện sau này hễ tới ngày giỗ thì phải ủy lạo, cho người dân nào đó đứng ra cúng dùm. Còn các con trong nhà không ai được thờ cúng. Có vậy thì chuyện làm ăn quan hệ móc nối tiền bạc danh vị bổng lộc của ông hai mới càng suôn sẻ tấn tới, càng rạng rỡ phát đạt, bằng mà không làm đúng thì sẽ mạt vận.
Lúc đó ngoài cửa có thêm một ông nữa tới. Ông gầy gò giản dị, đi chiếc xe gắn máy cà tàng. Bộ điều ông bối rối luống cuống, vừa cống rống vùng về. Nhìn có vẻ gì đó tủi thân. Nhìn kỹ khuôn mặt, thấy vuông to, đường nét, thì có thể đoán được, ông chính là anh em với hai ông Cởi, ông Mở. Vậy đương nhiên ông chính là Trần Văn Út. Thật thầm đoán, có lẽ trong cái sự tang ma và xây mộ dựng bia này, ông Út không có khả năng đóng góp lẫn tiếng nói. Thì ra ông Út cất công tìm tới là để xin được xóa tên ông ra khỏi tấm bia, cho dù ông chỉ vỏn vẹn có một dòng. Ông Mở không dám quyết, mượn máy điện thoại của Thập gọi vào di động cho ông Cởi để hỏi xin ý kiến. Có lẽ ông trưởng nam ấy đã đùng đùng quát tháo thế nào đó, nên khuôn mặt của ông Mở càng lúc càng xanh mét. Cuối cùng ông buông máy, sau một tràng dạ rang rối rít, thở phì ra và quay lại Thạch nói, thôi được rồi, gạch đi. Đã rất lâu rồi kể từ ngày xảy ra câu chuyện đó. Thạch rốt cuộc phải tới năn nỉ cậu làm đề can, rồi về thức trắng trọn đêm để làm cho xong kịp tấm bia ấy giao vào sáng hôm sau. Vợ Thạch vì tiếc xót cứ lải nhải hoài, cái sự lỗ lã lại còn cực khổ, nhưng tảng lờ nguyên nhân ban đầu do từ ở thị. Trong câu chuyện, thị thường kèm thêm những lời bình phẩm đầy ác ý về mấy người đàn ông đó. Kể cả chuyện ông Út, sau khi đạt được ý nguyện, gạt bỏ tên mình ra khỏi thành phần lập mộ rồi, đã quay qua rụt rè hỏi Thạch về chi phí cho một tấm bia cỡ đó và cách tính toán ra sao. Nghe giá, ông hình như choáng váng lắm, đứng bần thần mãi rồi nem nép ra về. Từ từ với nhiều khách đặt hàng mới, những cơ hội kiếm tiền, những đồng lợi nhuận mới, vợ Thạch dần dần cũng lợt lạc đi nỗi tức, lâu hơn thì quên hẳn. Tới khi chính Thạch cũng quên đi, thì ông Út tới vào một buổi sáng. Vẫn gầy gò giản dị, vẫn cái xe cà tàng và bộ mặt vuông to thừa hưởng của dòng họ Trần Văn, vẫn cốm rớm và rối rít. Ông rụt rè muốn nói là đặt làm hai cái bia mộ, nhưng chỉ cỡ nhỏ thôi, nhỏ nhất. 30 x 40, bởi ông dành dụm vay mượn mãi có được bằng ấy tiền. Thạch gạt vợ ra. Thị đang đứng nhìn ông bằng ánh mắt coi thường, bước tới ân cần hỏi han ông. Thạch biết tính vợ cứ hay trong mặt mà bắt hình dong, nhìn vẻ bề ngoài hèn sang của người ta mà ước lượng túi tiền, rồi từ đó đánh giá thiên hạ mà quy ra lối đối xử.
Thank you.
Vợ Thạch hất mặt ngoảy đi vào trong. Thạch mặc kệ cặm cụi ghi hết những lời ông Út dặn. Cái bia thứ nhất làm cho ông cụ mất hôm trước, nội dung chỉ gọn gàng tên họ, ngày sanh tháng mất, nơi sinh nơi mất, hưởng thọ bao nhiêu năm. Bia thứ hai là của bà kế mẫu ông ta, nội dung còn đơn sơ hơn. Ông kể rằng bà ấy về làm vợ sau của bố ông cũng đã khá lâu, khoảng mười mấy năm, theo cách tự dọn đến ở, không thủ tục giấy má, không lễ nghĩa rình rang. Bà một thân một mình chẳng ai thân thích, lại không có con cháu gì, tính tình hiền lành khép kín, luôn chịu đựng nhẫn nhục, ít giải bày tâm sự với ai, lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ. Bà chết cũng lặng lẽ âm thầm như thế, không ai hay biết, đến khi có người phát hiện ra thì thi thể đã lạnh cứng. Bà chết mới té ngửa ra, trong nhà chẳng ai biết chút gì về bà, ngoài một cái tên mà ông bố hồi còn sống vẫn thường gọi. Những gì còn lại chỉ là án chừng đoán đại vậy thôi. Thật rất băn khoăn khi xem lại nội dung tấm bia của ông cụ. Ngày tháng tạ thế được ghi trong đó tính ra chỉ cách nay hơn 2 tuần, trong khi sự việc xảy ra đã được khoảng 3-4 tháng. Nơi tạ thế trên tấm bia lớn là quận B, thành phố Sài Gòn, còn tấm nhỏ này lại là Long An. Đèn thắc mắc ấy hỏi đi hỏi lại, để khẳng định là anh đã không ghi sai, ông Út chỉ gật đầu. Hôm ông Út tới lấy bia mộ, vợ Thạch đi vắng. Sau khi đưa ra cho ông dò lại nội dung xong, Thạch cẩn thận gói lại bằng bìa dày và buộc dây chắc chắn, để ông đem đi xa được an toàn. Anh tuyên bố tặng ông phần công, chỉ lấy tiền vật tư. Xong xuôi, Thạch còn giữ ông lại mời trà, chuyện trò với nhau một hồi, dù Thạch ý tứ không gợi lại. Ông ta vẫn quyết định nói thật cho anh nghe lý do khác nhau về nội dung của 2 tấm bia. Nguyên do chỉ vì ông thầy phong thủy đã phán rằng, đúng ngay năm nay, vào tháng đó, ngày đó, giờ đó là cực kỳ tốt để ông cởi chịu tang cha. Nếu sự được y như thiền định, đường công danh tài lộc cho tới phu thê của ông cởi sẽ càng thêm thịnh đạt, viên mãn hơn. Vậy mà ông bố già thì dù bệnh tật ngắt quãi, vẫn không chịu chết quách cho đúng thời điểm chói lọi đã được trời ban. Kẹt quá! Ông con bèn nghĩ ra cách tống khứ ông cha và bà mẹ kế về quê. Rồi ngài trưởng nam tung tin đăng cáo phó bố chết một loạt trên khắp các mặt báo. Xong xuôi là tới tổ chức tang ma giả ồn ào suốt mấy ngày đêm. Cũng kèn đờn tiễn đưa rình rang ầm ĩ. Cũng khóc lóc sụp sùi ỉ eo thê thảm. Cũng lập mộ to đùng cầu kỳ tốn kém. Dẫu rằng quan tài không huyệt rỗng. Kiểu cách ấy khiến tất cả mọi người, kể từ hàng xóm, bạn bè, người quen, thân quen xưa, cho đến đồng nghiệp, quan khách tới viếng đều tin ông hiếu đệ này chết cha thật. Không ai, ngoài những người thân trong nhà, biết ông chỉ cần làm thế để lấy ngày lấy giờ. Ở quê vài tháng sau, lúc lọt đến tai chuyện anh con trai trưởng chôn sống mình, ông bố hom hem đã học máu ra chết thật. Đám tang nhà quê sơ sài, ít người hay biết. Ông con trai danh giá ấy không về, nghe bảo thầy dặn là dân làm ăn thì phải cử kiên kỹ lưỡng, không được đem tang về nhà 2 lần. Ông bố chết được tròn tuần thì bà vợ sau của ông cũng chết theo.
Thank you.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Chuyện của người sống của Nguyễn Thu Phương. Chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.